của Bồ Tát Quan Âm là nói về thế giới Cực Lạc. Bồ Tát Quan Thế Âm bên cạnh Phật A Di Đà là chỉ người này. Đó không phải là người bình thường, mà Ngài là người đã thành Phật từ rất sớm. Có danh hiệu là Pháp Chánh Minh Như Lai. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni có nói: Bồ Tát Quan Thế Âm có sức oai thần bất khả tư nghị, đã thành Phật trong vô lượng kiếp về trước. Có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Bởi thế, thực sự Ngài là một người đã thành Phật từ lâu. Phật A Di Đà kỳ hiện ở thế giới Cực Lạc, kiến lập đạo tràng để tiếp dẫn chúng sinh. Bồ Tát đã có nhân duyên sâu nặng với Phật Di Đà, nên khi Phật đang giáo hóa thì Ngài đến đó để giúp đỡ. Với thân phận của một vị Bồ Tát, đây được coi là đã giáng xuống một cấp, bởi Ngài đang mang dáng dấp Bồ Tát để giúp đỡ Phật A Di Đà giáo hóa chúng sanh, vì muốn dùng nguyện lực đại bi để khơi gợi cho tất cả những Bồ Tát khác, đem lại an lạc cho chúng sanh, nên mới hiện thân Bồ Tát. Ngài thị hiện dưới dạng một vị Bồ Tát. Đây chính là trong nhà Phật thường nói chèo truyền từ quay trở lại. Thành Phật rồi quay trở lại địa vị Bồ Tát để giúp đỡ Phật A Di Đà. Một thế giới chính là một đạo tràng, chỉ có một vị chủ trì, không thể có hai vị. Phật là vị chủ trì đạo tràng, vì thế một đạo tràng chỉ có một vị Phật, không thể có thêm một vị nữa. Những vị Phật khác đến đó tất cả đều dưới dạng một vị Bồ Tát, như trong một ngôi trường chỉ có một hiệu trưởng. Những giáo viên khác muốn đến đó giảng dạy thì cũng đến với tư cách là một giáo sư, chứ không thể làm hiệu trưởng được. Bồ Tát chính là tư cách giáo sư. Tất cả các Đức Phật Như Lai khi đến thế giới Cực Lạc đều đến với tư cách giáo sư. Những vị đến với tư cách như Quan Âm, Thế Chí rất đông. Có phải là những vị ấy không có đạo tràng hay không? Họ vẫn có. Ở đạo tràng của mình họ là Phật, là hiệu trưởng. Nhưng khi đến dạy ở đây, họ đến với tư cách giáo sư. Đây là một sự thật. Nếu bạn muốn đến thế giới các vị ấy, đến thăm quốc độ của những vị ấy rất dễ, mỗi ngày bạn đều có thể đi. Bởi thế, tu học ở thế giới Cực Lạc là một điều rất tuyệt vời. Những vị giáo sư đều là Phật Như Lai hóa thân thành Bồ Tát. Nhất định phương hướng giảng dạy của họ sẽ hoàn toàn tương đồng với tôn chỉ của Phật A Di Đà. Đó là gì? Một câu danh hiệu Phật. Bất kỳ một vị Phật Bồ Tát nào khi đến thế giới Cực Lạc giúp đỡ Phật A Di Đà dạy học đều dùng một câu danh hiệu Phật. Chắc chắn không sử dụng những pháp môn khác. Nếu sử dụng những pháp môn khác thì pháp môn tịnh độ sẽ bị phá vỡ. Như câu nói của người xưa, thà đánh động nước trăm con sông chứ nhất định không đánh động tâm trí người học đạo. Bất kỳ pháp môn nào khác cũng đều ca ngợi pháp môn này. Có nghĩa là các đức Phật ca ngợi lẫn nhau. Ngạn ngữ nhân gian có câu: nếu muốn Phật pháp hư, chỉ có tăng khen tăng. Người xuất gia khen ngợi lẫn nhau thì Phật pháp mới hưng vượng. Nếu những người xuất gia cứ giữ cái nhìn hẹp hòi, mỗi người cứ tân bốc ca ngợi chính mình, khen mình chê người, không có sự giao tế, thì Phật pháp sẽ suy tàn hủy diệt. Ngày nay không nhiều người trên thế gian hiểu được đạo lý này. Bởi thế những đạo tràng thông thường, liệu có ai dám thỉnh người đến giảng kinh, giảng học chăng? Không dám. Bởi vì nếu thỉnh người khác đến, họ nói những bài vở của họ, tông chỉ của họ không giống với những gì bạn đã đặt ra. Họ tự khen ngợi pháp môn của mình, khen ngợi phương pháp tu hành của mình, phê bình người khác. Phật học viện đã xảy ra những tình trạng như thế, khiến học sinh sau khi nghe xong không biết phải học theo ai. Giáo thọ của Phật học viện nhiều như vậy, rất nhiều những buổi giảng như thế, ai cũng tự khen mình hay, đôi lúc còn phê bình người khác. Khiến cho học sinh bối rối, không biết theo ai. Bản thân tôi cũng đã vấp phải trường hợp này, vì vậy sau đó tôi quyết không dạy ở Phật học viện nữa. Vì không có cách nào để dạy. Bây giờ thì chúng tôi mới hiểu được nỗi khổ tâm của cư sĩ Lý Bỉnh Nam khi ông đang ở Đài Trung. Ông xây dựng hội niệm Phật. Hội niệm Phật Đài Trung chính tự tay ông xây dựng. Ông ở đó đến 38 năm. Ông một mực cung kính, lễ bái, cúng dường những vị đại đức lui tới Đài Trung. Đôi lúc ông còn thỉnh những vị đó đến để cúng trai tăng, song chưa bao giờ thỉnh họ diễn giảng, không thỉnh những vị ấy giảng kinh. Tại sao vậy? Những liên hữu ở hội niệm Phật chuyên tu pháp môn tông Tịnh Độ, họ lại giảng những pháp môn khác phê bình Tịnh Độ tông, rắc rối sẽ rất lớn. Có vị pháp sư kia khá nổi tiếng, có lần ông ta phê bình, làm cho một bộ phận những người đồng tu hoang mang, không biết phải theo ai. Sau khi ông ta đi khỏi đó, thầy lại phải giảng giải chi tiết lại cho tất cả mọi người, dần dà tâm mọi người ổn định trở lại. Đôi lúc phải mất mấy tháng trời. Vì thế, từ đó về sau, ông không thỉnh nữa. Khi đến Đài Trung, tôi thấy làm lạ, có cảm giác tấm lòng thầy không được rộng rãi, làm sao bao dung được người khác, sau này tôi mới hiểu. Không phải ngày xưa. Ngày xưa, những đệ tử Phật thực tâm tu pháp môn Đại Thừa đều hiểu. Đến một đạo tràng nào đấy, đạo tràng đó tu pháp môn gì, ta phải khen ngợi pháp môn đó, khen ngợi pháp sư đó. Đây là người hiểu biết, hiểu quy củ. Vào năm 1977, lần đầu rời Đài Loan, tôi gặp pháp sư Thánh Hoài tại Hồng Kông. Hình như ngài vừa vãng sanh năm ngoái. Lần đó tôi được một vị cư sĩ mời đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. rất nhiều vị pháp sư ở Hồng Kông đều đến nghe tôi giảng, nhưng rất ít tín đồ đến. Họ không cho tín đồ đến. Chỉ có một vị, đó là pháp sư thánh nhất. Ông không những đến mà còn kêu gọi tín đồ đến nghe. Có được một vị pháp sư như thế, quả là một điều không dễ dàng. Chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Ngài thỉnh tôi đến thăm đạo tràng của Ngài. Vốn Ngài là người tu thiền tại chùa Bảo Lâm, núi Đại Cư. Lần tôi đến, thiền đường của Ngài có đến hơn 40 người. Mỗi ngày đều ngồi thiền, tu tập theo quy củ thiền môn. Rất đạt. Chúng tôi là người tu tịnh độ, niệm Phật A-di-đà. Pháp sư thánh nhất thỉnh chúng tôi khai thị tại thiền đường. Chúng tôi cũng chỉ giảng khẩu đầu thiền, ca ngợi thiền tông, ca ngợi pháp sư thánh nhất, ca ngợi pháp môn thiền, ca ngợi việc tu học của mọi người. Về thiền tông, tôi chỉ giảng kinh Kim Cang, Vĩnh Gia Thiền Tông tập chứng đạo ca. Chúng tôi giảng rất nhiều, nhưng tất cả đều liên quan đến thiền tông. Tôi giảng Đại Châu Hòa Thượng Ngũ Lục. Bởi thế chúng tôi có thể giảng được khẩu đầu thiền. Khi chúng tôi đi khỏi đạo tràng, có người còn theo tôi. Lúc đó đoàn tu tịnh độ của tôi có khoảng mười mấy người. Trên đường đi họ hỏi chúng tôi: pháp sư ca ngợi thiền, tại sao Ngài không tu thiền? Tại sao Ngài lại niệm Phật? Chúng tôi trả lời: thiền thực sự cao. Chúng tôi không đủ tư cách. Chúng tôi không thuộc căn tánh đó. Thiền là để những người thuộc thượng thượng căn tu tập. Những người tu thiền đều là những người thượng thượng căn. Chúng tôi làm sao không ca ngợi, không lễ bái được? Vì thế chúng tôi biết căn tánh mình không thể sánh được với người ta. Chúng tôi có thể vãng sinh khi niệm Phật, nhưng không thể khai ngộ khi tham thiền. Bởi thế chúng tôi không thể tham thiền mà chân thành niệm Phật, cầu về cảnh giới Cực Lạc. Còn việc khai ngộ khi đến thế giới Cực Lạc hẳn nói. Bởi thế, con người cần phải biết có cái biết về mình. Quý vị không phải căn tánh đó, mà cứ cắm đầu học pháp môn đó thì chỉ phí thời gian, sức lực mà thôi, không bao giờ thành công. Chúng tôi đã giải thích với họ như thế. Họ đã không cảm tưởng. Cách khen ngợi lẫn nhau là quy tắc của nhà Phật. Quý vị xem, 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm, cách tu của 53 vị thiện tri thức đều không ai giống ai. Nhưng bản thân mỗi vị rất khiêm tốn khi ca ngợi người khác. Đó là quy củ. Nếu khen ngợi chính mình mà phê bình người khác, như thế là đã phạm điều đầu tiên của giới Bồ Tát. Đó là khen mình chê người, là giới trọng. Điều này được liệt vào giới đầu tiên trong Du Già Bồ Tát giới bổn: khen mình chê người, đọa địa ngục vô gián. Quý vị nói xem, tại sao tội này lại nặng đến vậy? Vì họ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, họ hủy bán Tam Bảo. Quý vị phê bình tức là hủy bán Tam Bảo. Pháp môn đó là do Phật nói, Phật dạy. Ta hủy bán nó tức là đã bán Phật. Pháp là do Phật truyền. Ta bán Pháp, rất nhiều người tu hành đều theo Pháp đó để tu hành và thực sự thành công. Thật sự khai ngộ, thật sự minh tâm kiến tánh. Ta hủy bán những người đó thì chính là hủy bán Phật, Pháp và Tăng. Như vậy quý vị không vào địa ngục thì ai vào nữa đây? Vì thế môn phái không giống nhau, kinh điển khác nhau, khác nhau về pháp môn. Chỉ cần đó là do Phật truyền lại thì tất cả đều phải được tôn kính, cung kính, cúng dường. Bởi vậy chúng ta phải khiêm cung khen ngợi người khác. Đó chính là giới trọng của Phật, dứt khoát phải tuân thủ. Không những không được phê bình Phật giáo, mà với các tôn giáo khác cũng nên khen ngợi. Tại sao vậy? Tôi có suy nghĩ thế này. Lão Hòa Thượng Trung Thôn Khương Long người Nhật Bản, coi như Ngài đã ứng chứng cho tôi. Ngài đã vãng sanh mấy năm trước, thọ 103 tuổi. Mỗi lần đến Nhật, tôi đều đến thăm, hầu chuyện với Ngài. Lần đến này, Ngài đã thật sự đi xa. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được diện kiến, lúc bấy giờ Ngài đã 100 tuổi. Nhưng Ngài rất vui vẻ. Lúc nói chuyện, Ngài đã nói với tôi, tất cả những người sáng lập tôn giáo trên thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài đã nói với tôi như thế. Đại đệ tử của Ngài là Kiều Bản. Hình như bây giờ Kiều Bản đang trụ trì Viện Tri Ân. Ngày trước là Trung Thôn, bây giờ là ông ta. Một hôm khi tiễn tôi đến cổng lớn, ông đã nói với tôi, Pháp Sư, cả đời thầy tôi chưa bao giờ nói những chuyện như thế, không hiểu sao hôm nay lại nói với Pháp Sư. Nghĩa là câu chuyện tất cả những người sáng lập tôn giáo trên thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông ta rất kinh ngạc. Ý kiến đó hoàn toàn tương đồng với những gì chúng tôi đã nghĩ. Tất cả các tôn giáo mà chúng tôi được tiếp xúc, tất cả đều tin có thần. Bởi thế chúng tôi tùy thuận họ để thuyết pháp. Cả vũ trụ chỉ có một vị thần. Tất cả các tôn giáo đều là hóa thân của vị thần đó. Họ tin tôi. Thần, đó là vị thần đang tôn thờ. Ví dụ như Cơ Đốc giáo cho rằng tất cả các tôn giáo đều là hóa thân của Thượng Đế, có gì khác nhau đâu. Đạo Islam nói tất cả những người khai sáng tôn giáo trên thế giới đều là hóa thân của chân chủ. Nếu đứng về phương diện Phật giáo thì cách nói của Trung Thôn Khương Long là dễ hiểu nhất. Tất cả đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. 32 ứng thân, muốn dùng thân nào để độ liền hiện thân ấy. Bởi thế khi vẽ hình ảnh 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, 32 khuôn mặt trên đầu Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, ta nên vẽ tất cả các tôn giáo khác nhau, khuôn mặt các tộc người khác nhau, như thế sẽ có ý nghĩa hơn. Khi nhìn ra, mọi người sẽ nhận ra ngay. Tất cả đều được vẽ giống nhau, bạn sẽ không nhận ra. Đây chính là điểm người họa sĩ không nhận ra. Nếu hiểu được ý nghĩa, họ sẽ vẽ những khuôn mặt khác nhau. Họ vẽ khuôn mặt Đức Phật Thích Ca, vẽ khuôn mặt Đức Giê-xu, Đức Mohammed. Khi mọi người nhìn vào, họ thấy đó là sự biểu hiện của văn hóa đa nguyên. Nên vẽ như thế mới thích hợp. Khi ở Malaysia, chúng tôi đã bàn chuyện này với ông Mahathir. Tôi cũng đã tặng ông ấy một bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm. Ông ta vui vẻ đón nhận. Nó nói lên điều gì? Tất cả các tôn giáo đa nguyên đều có nguồn gốc từ một vị thần. Vậy tại sao thần lại chia ra nhiều tôn giáo, phải hóa ra nhiều thân như thế? Đó là do phương tiện giao thông xã hội ngày xưa chưa phát triển, chưa liên kết được với nhau. Muốn giáo hóa chúng sinh, các thần phải hiện thân, phải hiện thân người ở xứ đó, giống như người dân bản địa, giống như văn hóa bản địa thì mới giáo hóa được. Bây giờ không như thế, bây giờ là thế giới phẳng. Ngày trước, nếu muốn đi từ Nam Dương đến Nhật Bản phải mất hàng tháng lênh đênh trên biển. Bây giờ thì chỉ mất 2-3 giờ đồng hồ là đến. Bởi thế bây giờ cần hợp nhất tất cả lại. Ngày trước phải phân tán, bây giờ phải hợp nhất, như vậy mới phù hợp. Chúng tôi không giờ quên được câu chuyện của lão hòa thượng Trung Thôn. Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, thật không sai chút nào. Tất cả những gì Ngài nói chúng tôi đều thừa nhận. Tất cả đúng như thế.